Chúa đã giận thì hệt như cây cung đã dương và mũi tên lửa nằm trên đó đang hướng vào con tim đen tối của các ngươi và đang sẵn sàng lao tới theo ý Chúa. Hãy ngước cầu xin Ngài trước khi quá muộn. Lời mục sư như những nhát búa nện thẳng vào đầu đứa bé 6 tuổi Josephine. Nó ngước lên, hoảng sợ như nhìn thấy mũi tên lửa đang vùn vụt lao tới, và bám chặt lấy tay mẹ. Không hề để ý tới con, bà Sinsky đang phấn khích gào lên theo đám đông. Lạy Chúa lòng lành. Mặt mũi bà đỏ bừng, mắt sáng quắc, long lanh. Căn lều lớn ở bên ngoài Odessa là nơi thường diễn ra những buổi giao giảng của các mục sư thuộc đủ các loại đạo giáo từ chính thống tới Do Thái, Tân giáo, Tin lành, nhưng thảy đều giống nhau về ngày phục sinh của Chúa và về kiếp đọa đầy nơi địa ngục với những kẻ tội lỗi mà không chịu sám hối, không chịu theo chính bỏ tà. Mẹ con nhà Sinsky dự không sót buổi nào. Những kẻ tội đồ đáng thương kia, hãy quỳ và sợ hãi trước đấng Jehovah Chí Tôn Chí Thánh. Trái tim người vỡ nát vì tội lỗi của các ngươi. Chỉ cần nhìn ánh mắt lũ trẻ trong căn lều này đã thấy biết bao là dục vọng tội lỗi. Josephine cúi đầu nhắm nghiền mắt lại, tưởng như mọi ánh mắt đều đang hướng về mình. Bây giờ thì nó biết khi đau đầu chính là nó đang bị Chúa trừng phạt. Nó chăm chỉ cầu nguyện để đầu không đau nữa, và nhất là để biết đã được Chúa tha thứ. Nó cũng cầu mong Chúa hãy cho biết nó đã phạm phải điều tồi tệ gì để đầu nó đau ghê gớm như vậy. Rượu và máu, thuốc thú là hơi thở và gian dâm là khoái lạc, cả ba thứ trên đều là sự hưởng thụ của loài quỷ dữ. Dính líu tới những thứ đó chính là các ngươi đã giao du với Satan, để rồi sẽ bị đày đọa muôn đời nơi địa ngục. Josephine nép sát hơn vào mẹ, ghì chặt mình hơn xuống ghế. Cô bé sợ quỷ dữ bắt đi, sợ bị thả vào vạc dầu. Đám đông ngân nga, con muốn được tới thiên đàng, nơi yên nghỉ con hằng mong ước. Vậy mà Josephine đầu óc thế nào lại hát nhầm thành con muốn đến thiên đàng trong chiếc váy đẹp của con. Một năm sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt, thị trấn không mấy tên tuổi Odessa bang Texas bỗng sực lên mùi vị mới. Thay cho mùi gió cát sa mạc ngự trị trước cả khi Odessa ra đời, nay là mùi dầu. Cái mùi cả loài người thèm khát. Cái mùi này rất nhanh chia xã hội con người ra thành các giai tầng khác nhau. Odessa cũng không ngoại lệ, song ở đây đơn giản chỉ là hai loại, những người có dầu và những người còn lại. Mới nghe đã thấy sự xa cách lớn dường nào rồi. Những người còn lại thua kém những người có giàu về mọi mặt, từ tiền bạc, của cải, sự học hành đến địa vị xã hội, bù lại, họ nhận được vô vàn lòng thương hại ở lớp người mà họ thua kém. Josephine Sinsky còn quá nhỏ để không biết là mình thuộc về nhóm những người còn lại. Cô bé sung sướng vì luôn nhận được lời khen của người lớn khi họ nhìn vào gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt nâu thăm thẳm và mái tóc đen của cô. Sinsky rất khéo tay, giỏi nghề là khác. Và rất nhiều các bà các cô của tầng lớp những người có giàu vẫn thích váy áo của họ do bà may cắt chứ không phải do những tiệm may sang trọng đắt tiền. Có thể đó là tín nhiệm xong cũng có thể do thói quen từ những ngày họ chưa có giàu nữa. Khi đem trả váy áo, Sinsky thường mang con gái theo và cô bé rất được các bà vợ cô con ông chủ tán thưởng bởi vì cô thật dễ coi và cũng thật dễ thương, và cũng bởi vì các bà vợ cũng như cô con ông chủ đều thích thiên hạ nghĩ về mình như một gương mặt dân chủ, bác ái, độ lượng. Họ cho phép Josephine, một cô gái gốc lai, nhà lại nghèo, được phép nô nghịch, được phép chơi chung đồ chơi, sử dụng chung đồ tập luyện với con cái họ. Vậy là bỗng dưng Josephine sống cuộc sống hai mặt, một là nghèo khổ và đơn điệu, một là xa hoa và phong phú. Nếu được phép ở qua đêm tại nhà CC Topping hay Lundy Ferguson, cô sẽ có riêng một phòng ngủ thanh thang, mùa hè mát rượi và mùa đông tất nhiên ấm áp. Bữa sáng của cô sẽ do người hầu mang tới tận giường. Nhưng ở những nơi đó, thường cô không ngủ được trọn giấc bởi cô thích thức dậy lúc nửa đêm khi tất cả đã say ngủ, và được một mình thơ thẩn xuống nhà, say sưa ngắm các đồ vật lộng lẫy bày biện ở đó, những bức tranh quý treo trên tường. Cô chạm tay vào chúng, vuốt ve chúng, thậm chí ôm vào lòng, tự nhủ rồi sẽ có ngày ngôi nhà và các đồ vật tương tự thế này sẽ thuộc về cô. Nhưng với cả hai cuộc sống ấy, Josephine vẫn thấy cô đơn. Cô bé không dám tỏ bày với ai về những cơn đau đầu của mình. Mẹ thì đã sùng đạo tới mức cuồng tín, sẵn sàng và thậm chí vui mừng nhận sự trừng phạt của Chúa. Còn với bạn bè, kể cả giàu lẫn nghèo, cô đều sợ chúng chế giễu hoặc lảng tránh. Vì vậy cô càng thêm đau đầu, càng thêm khiếp sợ Chúa. năm Josephine 7 tuổi, một cửa hàng lớn của thị trấn bỗng tổ chức ra cuộc thi bé gái xinh nhất Odisha, em nào tham dự thì được chụp ảnh tại cửa hàng, còn giải thưởng sẽ là chiếc cúp vàng có khắc tên thí sinh đoạt giải nhất. Hàng ngày Josephine đều lượn qua cửa hàng để ngắm nghía chiếc cúp bày trong tủ kính một cách thèm thuồng. Bà Sinsky không cho con gái tham gia với lý do đó là trò chơi của quỷ dữ. Nhưng một bà chủ không có con gái lâu nay vẫn yêu quý Josephine đã đứng ra bảo trợ cho cô, và sau khi chụp ảnh, không hiểu sao cô cứ đinh ninh mình sẽ đoạt giải, tức là chiếc cúp đẹp đẽ kia sẽ thuộc về mình. Nhưng rồi cúp vàng lại rơi vào tay Tina. Nó làm sao xinh xắn bằng Josephine, mọi người đều biết thế, và chính Josephine cũng biết thế, nhưng bố Tina là ông chủ giàu và cái nhất, ông lại nằm trong ban giám đốc của chính cái cửa hàng tổ chức ra cuộc thi. Chưa bao giờ Josephine lại đau đầu đến vậy. Vài ngày sau, Tina mời Josephine đến nhà chơi cuối tuần. Cô bé ngồi lì trong phòng Tina ngắm nghía rất lâu chiếc cúp, và khi ra về, giấu bén nó trong túi quần áo mang theo. Bị bà Sinsky cho một trận đòn nhớ đời xong, Josephine không hề giận mẹ. Cô đã đạt nguyện vọng sở hữu chiếc cúp dù chỉ trong vài ba chục phút. Chương 6. Vào năm 1946, kinh kỳ điện ảnh thế giới có tên là Hollywood thuộc bang California, nước Mỹ. Nó không chỉ làm ra nhiều phim nhất, có nhiều bộ phim hay nhất mà còn như cái rốn của vũ trụ, hút vào mình đủ các loại người, có tài và không có tài, tham lam và độ lượng, cầu may và buông xuôi, những cô gái đẹp và không đẹp, lành mạnh và bệnh hoạn, tình dục khác giới và đồng giới. Nó là mảnh đất của sự đâm chồi nảy lộc, song cũng thui chột không biết bao mầm xanh. Nó vừa là đất thánh vừa là nơi quỷ dữ hoành hành. Temple hăm hở Hollywood như đến với mảnh đất Chúa dành sẵn cho mình, trong túi vỏn vẹn $300 và biết nếu không tận dụng mọi cơ hội có thể thì sẽ nhanh chóng trắng tay là cái chắc. Anh biết đây là nơi mà vẻ ngoài đôi khi dẫn người ta tới thành công nhanh hơn là thực lực, nên nghiến răng mua vài bộ đồ nom cũng ra mẽ, mặc vào, rồi nhẩn nha tới một nhà hàng mà anh biết các diễn viên điện ảnh thường tụ tập dùng bữa tối ở đó. Qua cách bài trí, qua một vài gương mặt và không khí nơi đây, anh mường tượng ra khá nhiều điều thú vị. Một cô hầu bàn bước tới, nom thật khêu gợi với bộ ngực không áo lót đung đưa. Tôi có thể mang tới cho anh thứ gì? Cô ta hỏi. Anh không đáp mà đưa cả hai bàn tay ôm lấy đôi vú cô ta. Không la hét nhưng ánh mắt cô gái lộ vẻ bất bình. Toby nhìn cô ta bằng đôi mắt đờ đẫn, không hồn, nói bằng giọng ân hận. Tôi mong cô tha thứ cho con người bất hạnh về thị giác. Ô, tôi hiểu, không có gì. Anh không có lỗi gì đâu. Cô dẫn Toby tới bàn, đỡ anh ngồi xuống ghế. Lúc mang đồ ăn tới cho anh, cô trợn mắt khi thấy anh đang ngắm các bức tranh treo trên tường. Anh tươi cười nhìn cô. Ơn Chúa, mắt tôi tinh tường trở lại rồi. Anh nói với vẻ thực thà đến ngây ngô khiến cô không thể không cười. Cô còn được cười, cười mãi, khi nằm bên anh, suốt đêm, cười cả khi anh đưa cô lên đỉnh cao khoái lạc. Toby tận dụng mọi cơ hội để được tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn, vì vậy, anh nhận làm mọi việc, không nề hà gì, miễn sao vừa có tiền sinh nhai lại vừa được gặp gỡ với các ngôi sao sân khấu, điện ảnh. Mỗi khi có dịp phục vụ họ, anh thường không quên tự thể hiện mình bằng những mẩu chuyện hài hước, những câu đùa hóm hỉnh và bằng cả vẻ mặt làm ra ngây ngô của mình. Vội! Họ nguèn cười đấy, nhưng chả ai thèm hỏi một câu rằng tại sao, rằng nhờ cái gì mà anh tài đến như vậy, cứ như là không hề biết anh đang phục vụ họ. Anh nhìn những người phụ nữ quyến rũ trong những bộ đồ khêu gợi đi lướt qua mà không thèm ngoái nhìn anh mà tự nhủ, sẽ có ngày họ quỳ dưới chân ta cầu xin ta ban cho họ tiếng cười, và cả lạc thú. Toby cũng không quên tìm tới các đại lý diễn viên, dù đó là hãng hay chỉ là một cá nhân, để rồi biết chỉ công toi. Không ai nhận ra anh có tài năng tiềm ẩn, không ai thèm tiếp chuyện một kẻ vô danh tiểu tốt. Họ chỉ săn tìm những tên tuổi, những ngôi sao sẽ mang lại cho họ những con số phần trăm lợi nhuận béo bở. Qua những cuộc tiếp xúc, cái tên Toby được nghe nhiều nhất là Clifton Lauren, một đại lý sáng chói, một con mắt phát hiện tinh tường, một kẻ luôn gặt hái được những hợp đồng béo bở. Được rồi, sẽ đến ngày Clifton Lauren là đại lý của ta. Anh cay cú nghĩ. Anh đặt mua các tạp chí Daily Variety và Hollywood Reporter mà các diễn viên đều gối đầu giường. Mỗi khi đọc chúng, anh có cảm giác mình là người trong cuộc. Kịch bản Màu Hổ Phách Còn Mãi đã được hãng phim Century Fox mua trong khi hãng Warner Brothers giành được kịch bản Sống Cùng Cha. Ngôi sao Ava Gardner vừa ký hợp đồng đóng vai chính trong phim Ga Váng. Những tin tức làm Toby bồn chồn, song một dòng tích thì đã khiến anh bật dậy. Chủ nhiệm phim Sam Winter đã nhận cương vị phó chủ tịch phụ trách sản xuất của hãng phim Pan Pacific. Chương 7. Dứt chiến, từ châu Âu trở về, Sam Winter thấy mọi việc ở hãng Pan Pacific như không có gì thay đổi. Anh vẫn ngồi ở vị trí cũ, vẫn làm những công việc cũ. Song chỉ 6 tháng sau, một cuộc cải tổ lớn đã diễn ra. Và Sam đã trở thành một nhân vật quan trọng của hãng, như báo chí đã đưa tin, dù anh không mưu mẹo và cũng chẳng mưu toan gì. Người ta thấy anh ham làm việc và được việc vậy thôi. Nếu ví von một cách bóng bẩy, Hollywood khi thì tựa tựa khoa tâm thần trong nhà thương điên, đầy những kẻ mắc chứng hoang tưởng tự huyễn hoặc mình, khi lại giống trại giáo dưỡng nhân phẩm nhốt giữ nước kẻ ăn cháo đá bát hoặc ăn tàn phá hại. Sam chấp nhận hết miễn là họ có tài. Chỉ tốt không thôi, anh chẳng biết dùng họ làm gì cả. Có tiếng gõ khẽ, rồi Lucille Elkin, thư ký của Sam mang vào một xấp giấy tờ thư từ, và thông báo. Clifton Lauren muốn gặp ông, đang chờ ngoài kia. Lucille là một thư ký đầy năng lực và có lẽ ngoài thư ký không thể làm được nghề gì khác. Sam vốn thích Lauren, gạt hết giấy tờ sang bên, đứng dậy. Mời ông ta vào, Lucille. Ở Hollywood, Lauren là một huyền thoại sống, vừa do tài năng vừa bởi tấm lòng. Tài năng của ông nằm ở sự phát hiện, đào tạo và phương pháp tạo ra danh tiếng, còn tấm lòng thì biểu hiện lớn nhất là ở sự chân thành. Khách hàng của Lauren đều là những tài năng lớn của nghệ thuật biểu diễn, hoặc chắc chắn sẽ trở thành như thế. Nhân viên văn phòng của ông ít đến mức không thể ít hơn, lại phải luôn sẵn sàng khăn gói lên đường phục vụ khách hàng biểu diễn, gần thì New York, Boston, xa thì London, Rome, Paris và nhiều thủ đô khác nữa. Lauren giao du thân mật với hầu hết các bậc tai mắt của Hollywood, đặc biệt với những người phụ trách sản xuất của các hãng phim lớn. Năm nào ông cũng thuê hẳn một con tàu biển và tuyển vài cô người mẫu hoặc mơ làm người mẫu rồi mời mấy vị đứng đầu các hãng phim đó đi câu cá vài ngày. Ông còn có một nhà nghỉ sang trọng trên bãi biển Malibu luôn sẵn sàng cho bạn bè sử dụng. Ông và Hollywood, hai bên đều có lợi khi quan hệ tốt với nhau. Lauren bước vào, bộ đồ lớn sang trọng và vừa khít, bàn tay với những chiếc móng tỉa tót chìa ra thân mật. Tôi chỉ định ghé qua chào anh. Mọi việc vẫn ổn chứ? Đoạn đầu dài quá, đoạn kết vội vã quá. Lauren ý tứ, là theo tôi, nếu bớt đầu và làm lại đuôi thì sẽ có một phim đáng xem. Sam hớn hở. Thì chúng tôi đang làm vậy. Hôm nay ông mang tặng tôi ngôi sao nào vậy? Rất tiếc, họ đều đang bận. Sam biết Lauren không, làm giá. Khách hàng của ông chẳng bao giờ phải ngồi không. Lauren nói tiếp. Sam này, thứ sáu gặp nhé. Chào. Tiếng Lucille vẳng ra từ đường liên lạc nội bộ. Dallas Buck đang chờ. Xin mời. Và Melford cũng muốn gặp ngay, bảo là có chuyện cần gấp. Đó là giám đốc phim truyền hình của hãng Pan Pacific. Sam liếc nhanh lịch công việc đặt trên bàn. Nói Mel sáng mai 8 giờ tại PLO luôn. Chuông reo ở phòng thư ký. Lucille nhấc ống nghe. Văn phòng Sam Winter. Một giọng lạ lẫm vang lên. Xin chào. Con người khổng lồ ấy đang ở văn phòng chứ? Xin lỗi, ai đầu dây? Bảo Sam rằng có Toby Temple gọi. Chúng tôi là bạn từ thời lính tráng và Sam bảo nếu tới Hollywood hãy gọi máy cho Sam. Thưa ông Temple, ông Winter đang tiếp khách. Tôi có thể bảo ông ấy gọi lại cho ông được không ạ? Tất nhiên. Toby đọc lên số máy và Lucille không thèm ghi lại. Cô lạ gì cái trò núp dưới danh nghĩa bạn bè thời lính tráng này. Dallas Buck thuộc lớp đạo diễn tiền bối của điện ảnh Hollywood. Phim của ông hầu hết được chiếu ở các trường điện ảnh, được soạn thành giáo trình. Đó là những phim được công chúng và các nhà phê bình đánh giá cao bởi tính thẩm mỹ và sự sáng tạo, trong đó có tới gần chục bộ được xếp vào hàng kinh điển. Buck đã ngót 80, thân hình vốn to béo nay như sọp đi mỗi ngày, gầy gò, nhăn nheo. Vui mừng được gặp ông, Buck. Ông vẫn khỏe. Sam vồn vã. Rất vui được gặp anh bạn trẻ. Buck nắm lấy bàn tay Sam chìa ra rồi hất hàm về người đi cùng ông. Anh biết người đại lý của tôi chứ? Tôi biết. Khỏe không, Peter? Vừa ngồi xuống, Sam hỏi ngay ông già. Nghe nói ông có kịch bản dành cho hãng. Câu chuyện này thì khỏi còn chỗ chê, ông già khẳng định. Tôi rất muốn được nghe. Ông kể ngay đi. Sam dục. Bước nhô người về trước, giọng đầy phấn khích. Tình yêu là một mặt của đời sống được con người quan tâm hơn cả. Bộ phim này nói về thứ tình cảm cao quý nhất, tình mẹ con. Bối cảnh mở đầu là Long Island, một cô gái 19 tuổi giúp việc cho một gia đình khá giả. Ông chủ đã có vợ cũng môn đăng hộ đối, nhưng chưa con cái gì, mà lỗi lại do vợ, anh hiểu không? Ông ta ưa cô giúp việc và cô ta cũng thích ông, dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều. Hờ hững nghe, Sam băn khoăn thầm hỏi sao mà cứ thấy nó nhang nhác phố vắng hay theo dòng đời đến vậy. Giống hay khác thực ra, đâu quan trọng gì, bởi đằng nào Sam chả phải mua cái kịch bản này. Tất nhiên, mua để đấy chứ đâu để dựng phim. Hàng chục năm nay, còn hãng nào dám để Dallas bước đạo diễn nữa. Mà chẳng thể trách họ. Bởi chính anh cũng không dám nữa là dù rất quý, rất thông cảm với ông giá. Mấy phim cuối cùng của bước quá cổ, quá tốn kém và thua lỗ nặng. Sự nghiệp điện ảnh của ông giá kể như chấm dứt chục năm nay rồi. Nhưng ông đâu đã chết về mặt con người, nên Hollywood nói chung, các hãng từng quan hệ với ông cùng bạn bè thân hữu nói riêng, vẫn phải chăm sóc ông, bởi ông chẳng dành dụm được chút tiền nong của nả nào cho mình. Nhưng bước từ chối tất cả những gì cho không, thậm chí dành tặng. Tôi thèm vào cái của bố thí nhục nhã ấy, ông nổi khùng lên, tôi đã từng là đạo diễn của Fairbanks, Barrymore, siêu, rồi Bill Fanum, các ngươi dám coi người khổng lồ này là kẻ ăn mày ư. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Và đứa trẻ lớn lên, học hành, yêu đương mà không hề biết mặt mẹ mình, ông già vẫn mải mê kể, còn người mẹ thì không bỏ sót biến động nào trong đời con gái mình. Rồi cô con gái lấy chồng, một bác sĩ giàu có, và tất nhiên, sẽ là một đám cưới linh đình, anh hiểu chứ. Còn cái kết ư, tuyệt, Sam, người ta cấm bà mẹ vào dự đám cưới con gái khiến bà phải lèn cửa sau như ăn trộm, chỉ để nhìn trộm cô dâu. Người xem sẽ không thể cầm nổi nước mắt, Sam. Anh tin vậy chứ? Thì ra nó không như phố vắng hoặc theo dòng đời mà anh tưởng, nhưng nó lại giống cái gì thì anh cũng đã biết. Peter ngồi bên ông già, bối rối lảng tránh cái nhìn của Sam. Mới nghe đã muốn khóc rồi. Sam nói, đúng là loại phim mà hãng đang muốn thực hiện. Peter, anh hãy gọi cho phòng sản xuất và thỏa thuận ký hợp đồng luôn. Peter gật vội đầu. Dallas bước nói thêm. Bảo họ là phải trả cho xứng đáng, nếu không tôi sẽ bán cho Warner Brothers. Ông quay sang Sam. Tôi kể anh nghe đầu tiên vì quý mến anh nhất, anh hiểu không? Tôi hiểu, và rất trân trọng. Anh mở cửa tiễn họ ra, và bỗng buồn. Thực tế là anh không được tùy tiện dùng tiền của hãng để làm từ thiện như vậy. Nhưng biết làm sao được. Không có Dallas Burke và những người như ông thì đã không có Hollywood, và có thể không có cả điện ảnh nữa. Sáng hôm sau, dừng xe trước Beverly Hills, đúng 8 giờ. Sam bước vào polo lao như đã hẹn với Melford. Anh ta đã giữ được chiếc bàn ở góc cuối, cạnh chỗ cửa sổ mà họ quen ngồi. Đi ngang qua phòng, Sam liên tục phải chào hỏi, bắt tay bạn bè, người quen biết và cả các đối thủ cạnh tranh của các hãng khác. Một thông tin không chính thức nhưng khá chính xác nói rằng số hợp đồng được ký trong phòng ăn này vào cả 3 bữa sáng, trưa và tối còn nhiều hơn ở văn phòng cả 3 hãng cộng lại. Melford đứng dậy khi Sam bước tới. Vui vì được gặp anh, Sam. Họ bắt tay rồi cùng ngồi xuống, đối diện nhau. Gần một năm trước, Sam nhận Mel về trông nom xưởng phim truyền hình của hãng Pa Pacific. Đó là một đứa bé mới sinh ra trong ngành thông tin giải trí, song nó lớn đến chóng mặt khiến những hãng phim thoạt đầu coi thường nhưng đã sớm nhận ra sai lầm của mình và lập tức xông vào. Cho nghe những điều tốt đẹp, Mel. Sam nói ngay. Sợ không như anh hy vọng, Sam. Chúng ta có rắc rối đấy. Mel cũng chẳng cần vòng vo. Họ không chịu phát sóng những kẻ chấn lột. Họ không biết đó là phim đang ăn khách ư. Dễ gì mà có được nó. Để tôi bảo họ. Sam không ngạc nhiên như Mel tưởng. Vấn đề là ở Jack Nolan chứ không ở phim. Mel giải thích. Nolan là vai nam chính của phim và ngay từ ngày đầu công chiếu đã được người xem cùng giới phê bình khen ngợi. Anh ta đã làm chuyện gì? Sam nôn nóng. Cái bọn nghệ sĩ, hễ có tiếng là có chuyện ngay. Anh đọc tờ pick tuần này chưa? Tôi chẳng đọc tuần nào cả, toàn những chuyện ngồi lê đôi mách. Sao, nó cho Nolan lên thớt à? thằng lại cái đã đánh cả bộ váy đăng tên đi dự tiệc và bị chụp ảnh, rồi bị đưa lên pic. Dư luận phản ứng sao? Sam hỏi như thói quen chứ anh lạ gì cái phản ứng này. Hết nổi. Chẳng ai còn muốn dính tới cái thằng đồng tính không khảo mà xưng ấy, kể cả những phim có mặt hắn, dù là tuyệt tác đi nữa. Lại cách đồng cô đúng hơn là đồng tính. Sam nhận định, chứ không phải bênh gì nâu lần. Những kẻ chấn lột bị tẩy chay thực sự là một đòn chí tử đối với anh. Nếu như anh cứu được nó. Ngu siêu đón anh ở cửa văn phòng, tay chìa ra tờ điện tín, lại còn nói thêm. Nhiều người đợi ông. Nhiều việc gấp. Sam xua tay. Để lại hết. Cho tôi gặp William Buchan đã. Giây lát sau Sam đã trò chuyện với giám đốc hãng truyền hình IBC. Họ quen nhau từ vài năm trước, hoàn toàn tình cờ, và cứ cho bởi cảm tính. Sam thấy quý ngay người bạn tình cờ ấy. Hắn xuất thân là một luật sư cố vấn để bây giờ là người nắm quyền cao nhất hãng truyền hình IBC. Họ ít liên hệ chuyện làm ăn vì Sam không dính dáng nhiều đến truyền hình, để lúc này anh mới thấy tiếc. Biết là Sam gọi, hắn không giấu vẻ mừng rỡ. Lâu rồi nhỉ, Sam. Anh gọi thật hay quá. Lâu thật rồi, Bill. Ta rủi ro lao vào cái nghiệp này, chẳng mấy khi được rảnh rỗi chuyện trò với người mình ưa thích. Biết vậy, nhưng đã là nghiệp rồi, bỏ sao nổi. Hắn thực lòng. Sam làm như tình cờ. Này, ngó qua bài báo đơm đặt trên tờ pic chưa? Sam nhẹ nhàng. Chẳng cần trả lời anh cũng biết là tôi đã đọc nên mới ngưng vụ những kẻ chấn lột lại. Bỏ nó đi. Hắn nói bằng giọng không thể bàn cãi. Bill, anh nghĩ sao nếu tôi khẳng định Nolan bị gài bẫy? Tôi sẽ nghĩ anh đang nhân vụ đó viết một kịch bản phim. Tôi xin mua liền. Hắn cười to. Tôi biết chắc, Sam vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, bởi tôi hiểu Nolan. Không bệnh hoạn gì đâu, bình thường như tôi và anh vậy. Đó là bức ảnh chụp tại vũ hội hóa trang. Nolan mặc váy nhân ngày sinh nhật cô bồ để cô ta cười vui. Vừa nói dối Sam vừa tự mắng mình. Tôi tin Nolan, và vẫn quyết định giành vai chính trong phim cao bồi Laredo cho anh ấy. Nghe gió tiếng thở mạnh bên kia đầu dây. Không đùa chứ. Anh biết là giữa chúng ta chưa bao giờ phải thủ đoạn với nhau. Sam. Tôi dám đùa với một bộ phim tiêu tốn vào triệu đô la ư. Nếu thực sự Nolan đồng tính luyến ái anh ta có còn dám nhận, tôi có còn dám mời, và bộ phim có còn khán giả nào xem không? Hắn lộ rõ vẻ lưỡng lự. Vậy thì, Bill này, chúng ta sẽ không để một tờ chuyên đăng chuyện bậy bạ như Pick làm tan vỡ sự nghiệp của một diễn viên tài năng chứ. Riêng anh có thích những kẻ chấn lột không? Phim hay, tôi rất thích, nhưng còn các nhà tài trợ. IBC là của anh cơ mà, và tôi đoán số lượng nhà tài trợ cho nó còn nhiều hơn cả số giờ phát sóng của nó nữa. Chúng tôi đã giới thiệu với anh một series phim ăn khách, đừng dại dột bỏ qua cơ hội này. Mà Melford đã khoe anh về kế hoạch làm tiếp phần 2 phim những kẻ chấn lột của hãng chưa nhỉ? Chưa, mà vẫn với Nolan vai chính hả? Tất nhiên, còn Mel chưa nói, theo tôi, là muốn dành cho anh một bất ngờ. Bởi vẫn nói Nolan, song còn thêm nhiều cái tuyệt vời nữa, so với phần 1. Nếu những kẻ chấn lột không đứng vị trí số 1 của năm nay thì có lẽ tôi đã làm sai nghề. Im lặng giây lâu, rồi hắn nói. Bảo Mel gọi cho tôi. Có lẽ cũng cần xem xét lại tập ích. Chắc chắn Mel sẽ gọi cho anh. Sam khẳng định rồi thêm. Tuần tới hai ta ăn trưa nhé. Rất vui. Đầu tuần tôi sẽ gọi lại cho anh. Chào. Chào. Họ cùng gác máy. Sam buông mình xuống ghế, giã rời. Gã Nolan chết tiệt lắm, trò ma mãnh quá. Vậy mà cái bọn giờ điên giờ khùng đó lại hầu như nắm giữ tương lai, sự nghiệp của anh. Thì ai bảo anh đã chọn cái nghề quản lý đám điên khùng đó. Mà giờ có cho tiền anh cũng dám chắc sẽ bỏ nó không? Đã gọi là nghiệp rồi mà, anh uể oải nhấc máy gọi cho Mel. Những kẻ chấn lột vẫn được phát sóng, rồi bỏ mặc tiếng kêu kinh ngạc của Mel mà không giải thích nói tiếp. Hãy gọi ngay cho Nolan, bảo hắn nếu còn tái diễn những trò tương tự, tôi sẽ đích thân lôi hắn ra khỏi Hollywood áp tải đến tận Fire Island quê hắn. Bảo hắn rằng, chính tôi nói, nếu thèm mút nước cái gì đó thì hãy kiếm lấy quả chuối, càng xanh càng tốt. Đặt máy xuống anh mới nhớ là chưa nói Mel biết câu chuyện anh bịa ra với Bill Hunt về bộ phim mang cái tựa là Larendo. Vừa định nhấc máy gọi lại Mel thì cánh cửa bật mở, gương mặt thất sắc của Lucille thò vào, giọng hốt hoảng. Ông hãy đến trường quay số 10. Ai đó đã đốt cháy nó. Chương 8. Toby Temple gọi cho Sam Winter vài bận nữa xong không lần nào vượt qua được cô thư ký cáo già Lucille nên đành chịu thua. Anh còn tự tiếp thị ở vài câu lạc bộ, ở cả hãng phim xong đều thất bại. Và anh phải làm đủ việc chỉ để kiếm miếng ăn, trả tiền chỗ ngủ. Đủ việc đúng, nhưng không việc nào dính dáng đến việc làm phim. Anh đang tiến hành việc đó theo chiều ngược, một hôm có người bạn bảo, hãy tìm cách bắt họ phải tìm đến anh. Xong bằng cách nào? Toby ngán ngẩm hỏi lại. Tự vác mặt đi còn chẳng ăn thua nữa là. Đã thử với actor web chưa? Trường đào tạo diễn viên sân khấu. Hơn thế, họ còn diễn kịch và luôn được các hãng phim quan tâm đến. Vừa đặt chân vào actor web anh đã cảm nhận ngay được mùi vị sân khấu của nó. Bốn bức tường treo đầy ảnh những người đã tốt nghiệp ở đây, và Toby nhận ra rất nhiều người trong số họ đã và đang là những ngôi sao của nghệ thuật biểu diễn. Cô tiếp tân với cái nhìn xét nét hất đầu. Tôi giúp gì được anh không? Chắc là được. Tôi là Toby Temple, muốn ghi tên nhập học. Anh đã hoạt động sân khấu ở đâu, và bao năm rồi? Chưa, nhưng tôi. Toby giận mình bỗng thực thà vào đúng lúc cần giảo hoạt nhất. Cô tiếp tân lắc đầu. Tôi rất hiểu, song bà Tanner không nhận kèm cặp từ đầu, mà chỉ nhận. Toby bỗng trợn mắt ngắt lời. Cô đừng đùa nữa. Thời gian của tôi rất ít. Cô gái lúng túng. Tôi đâu dám đùa chuyện này. Bà ấy chỉ nhận những ai đã qua nghề diễn. Không, ý tôi là cô thực sự không nhận ra tôi ư. Toby vuốt đám tóc lòa xòa xuống mặt. Cô gái nhìn anh rồi quậy quậy lắc. Tôi nói thực là không nhận ra. Toby làm bộ ngán ngẩm. Thì ra họ nói đúng. Anh có diễn ở sân khấu, dù nổi tiếng nhất thế giới đi nữa, nhưng ở ngoài nước Mỹ thì Hollywood vẫn thậm chí không thèm biết anh là ai. Tôi xin lỗi, lúc nãy chỉ muốn đùa vui tí chút vì cứ nghĩ là cô đã biết tôi. Cô gái giấu vẻ bối rối. Nghĩa là anh có nghề diễn. Tất nhiên, thưa cô. Tờ khai nhập học xuất hiện trên tay cô gái như có phép lạ. Đó là những vai gì, và ở đâu? 2 năm rồi tôi chỉ biểu diễn ở nhà hát kịch bên nước Anh. Tôi hiểu. Anh chờ tôi vào gặp bà Tanner. Rồi cô khuất vào cánh cửa phía sau lưng. Khi quay ra cô nói. Mời anh vào. Chúc anh thành công. Alice Tanner Nom đã vào khoảng giữa của tuổi 40 song vẫn đầy hấp dẫn từ gương mặt đến bộ ngực, vòng eo, lại còn dáng dấp quý phái nữa. Toby bỗng thấy hào hứng hẳn lên. Anh cười giả lả tự giới thiệu. Tôi là Toby Temple. Và tôi muốn... .xin vào trường này. Bà Tanner nói chen vào rồi rời bàn làm việc đi về phía anh. Toby may mà không tỏ vẻ sửng sốt khi thấy bà bước đi tập tễnh tuy thuần thục bởi một chân bị bó trong nẹp sắt. Bại liệt đã lâu. Anh thoáng nghĩ. Tại sao anh lại chọn trường này? Bà hỏi tiếp. Toby làm ra vẻ thật thà. Bởi tôi được nghe quá nhiều người nổi tiếng nói về nơi đây, thưa bà Tanner. Dám cá là bà không biết tiếng tăm của nó lớn tới mức nào đâu. Anh chịu đựng cái nhìn xét nét của bà trước khi nghe bà nói. Chính vì biết nên tôi phải cẩn trọng để khỏi bị bọn dẻo mò lừa bịp. Toby không ngờ bị phang thẳng cánh như vậy song vẫn cố giữ vẻ mặt không đổi, nói với giọng thông cảm. Vâng, cẩn thận vẫn là hơn. Chắc là cái bọn dẻo mò đó tìm mọi cách để lọt vào học ở đây. Tất nhiên, bà thản nhiên đáp rồi hỏi. Anh vừa tự giới thiệu là Toby Temple. Anh vội vã. Chắc chắn bà chưa nghe tên tôi, bởi... Bà ngắt lời ngay. Mấy năm rồi anh biểu diễn ở nhà hát kịch của anh. Bà ung dung chờ cái gật đầu của anh, rồi nói. Thưa ông Temple, người Mỹ không được tuyển vào nhà hát kịch anh. Nghiệp đoàn diễn viên anh không chấp nhận việc đó. Ngực Toby thắt lại, nhất là khi nghe bà nói thêm. Nếu ông hiểu biết thêm chút nữa, chúng ta đã không tốn thì giờ, ở đây chúng tôi có thể nhận những người đã có nghề diễn và có tài diễn. Nói xong, bà quay lại bàn làm việc một lời chào cũng không. Dừng lại. Toby rít giọng. Bà quay đầu lại, vẻ kinh ngạc. Toby cũng không biết mình đã, đang và sắp làm gì nữa, nhưng anh biết chắc lúc này hoặc không còn lúc nào khác là cơ hội duy nhất để thực hiện giấc mơ của mẹ của anh. Người đàn bà này không thể là vật ngáng đường anh được. Chỉ bọn kém cỏi mới dựa vào các